Chương 750, Linh Uy Ngưỡng quyết chiến. Tuy nhiên, trước khi thực hiện kế hoạch chính, hắn còn một việc quan trọng cần phải làm, đó là giết chết Linh Uy Ngưỡng. Do thực lực của hắn còn yếu hơn một chút so với người kia, nên hắn có thể đến đây sớm hơn một chút. Khoảng thời gian chênh lệch này vô cùng quan trọng đối với hắn. Hắn có thể khẳng định rằng, khi kẻ kia đến đây, hắn ta cũng sẽ cần một vật dẫn. Vật dẫn của kẻ kia rất có thể là hậu nghệ là tổ vu, có thân thể cường tráng, do đó là vật dẫn thích hợp nhất. Tuy nhiên, thân thể của tổ vu vẫn yếu hơn một chút so với Hoàng Kim Thánh Long của Long Hoàng. Đây chính là lý do sau này khai tịch giả đã bắt Trư Bát Giới đi tìm Long Hoàng. Đáng tiếc, Trư Bát đã tính toán trước mọi việc. Hắn sai Đường Tam Tạng phong ấn Long Hoàng và độ hóa hậu nghệ. Ngoài hậu nghệ và Long Hoàng, những người thích hợp làm vật dẫn nhất còn có Tu Ngộ Không, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng. Ba người này có thể nói là những người có tu vi mạnh nhất trong vũ trụ hiện tại. Do đó, khai tịch giả cần phải hoàn thành việc hồi sinh hoàn hảo bản thân trước khi tiêu diệt ba người này. Như vậy, hắn ta mới có thể đề phòng kẻ kia giáng lâm. Chỉ cần khai tịch giả có thể hoàn thành việc hồi sinh hoàn hảo, hắn sẽ đạt được mục đích cuối cùng trên con đường tu luyện chí tôn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đã dung hợp hai đóa tam linh hoa đầu tiên. Do đó, Tôn Ngộ Không không thể chết. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không là người chuyển sinh thích hợp nhất cho khai tịch giả hiện tại. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều từng ăn qua hoàng tuyền tạo hóa quả. Vì vậy, Tê Chiếu cũng không thể chết. Như vậy, người duy nhất mà khai tịch giả có thể giết là Linh Uy Ngưỡng. Chỉ cần Linh Uy Ngưỡng chết, sau đó hắn sẽ luyện hóa Tê Chiếu. Khi đó, hắn ta sẽ xóa bỏ ký ức của Tôn Ngộ Không và thực hiện bước cuối cùng để hoàn thành việc hồi sinh. Đó cũng là ngày hắn ta thống trị thiên hạ. Nhìn Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng, khai tịch giả đột nhiên nở nụ cười. Hắn nói, tuy rằng kế hoạch của ta gặp nhiều biến cố, nhưng không sao, cuối cùng ta vẫn đạt được mục đích. Linh Uy Ngưỡng, ngươi có muốn lưu lại di ngôn hay không? Ta nghe nói vạn yêu quốc của ngươi hiện tại đang bị tấn công. Lời nói của khai tịch giả vừa dứt, Linh Uy Ngưỡng đã biến sắc mặt. Linh Uy Ngưỡng là một vị kiêu hùng, không chỉ có thực lực cường hãn mà còn có trí mưu. Hắn có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn không có tình cảm. Trong lòng Linh Uy Ngưỡng cũng có rất nhiều người vô cùng quan trọng. Ví dụ như Cửu Kỳ Lân và Ngũ Yêu Thần. Vạn Yêu Quốc là nghịch lân mà Linh Uy Ngưỡng không thể chạm vào. Trước đây hắn cũng biết có người đang tấn công Vạn Yêu Quốc. Nhưng khi đó hắn không hề lo lắng. Là một trong sáu đại thần quốc, Vạn Yêu Quốc có nội tình của mình. Không phải ai cũng có thể tấn công được. Nhưng hiện tại, việc tấn công Vạn Yêu Quốc lại do chính khai tịch giả bày ra. Vậy thì mọi chuyện đều không giống nhau, rất có thể Vạn Yêu Quốc thực sự sẽ bị đánh hạ. Và khi đó Linh Uy Ngưỡng sẽ thực sự trở thành người cô đơn. Ngay khi Linh Uy Ngưỡng nghĩ đến việc Vạn Yêu Quốc nếu bị diệt, mình nên đi đâu tồn tại mà sinh lòng tức giận trong nháy mắt. Khai tịch giả động thủ, tốc độ của khai tịch giả nhìn qua cũng không nhanh, giống như là dạo chơi nhàn nhã. Nhưng chính là tốc độ nhìn qua không nhanh này lại phát ra công kích, làm cho Linh Uy Ngưỡng căn bản không kịp ngăn cản. Tuy Linh Uy Ngưỡng chưa kịp ngăn cản, nhưng phản ứng của yêu hoàng kích không chậm chút nào. Thân hình khai tịch giả trong nháy mắt xuất hiện trước người Linh Uy. Sau đó một chỉ điểm ra, bất quá lại chỉ thấy bị yêu hoàng kích chặn lại. Một chỉ điểm ở trên thân yêu hoàng kích sắc bén, bộc phát ra từng đợt hồi âm thanh thúy. Một kích không trúng, thân hình khai tịch giả đã trở lại tại chỗ. Lúc này Linh Uy Ngưỡng cũng phản ứng lại, đưa tay cầm yêu hoàng kích còn đang rung động, nhìn khai tịch giả, vẻ mặt tức giận, đê tiện, không nghĩ tới ngươi, nhân vật như vậy cũng sẽ sử dụng loại này, hạ lưu thủ đoạn, ngươi thật là uống công trăm vạn năm chúng sinh tôn sùng. Khai tịch giả cũng không có vì lời nói của Linh Uy Ngưỡng mà tức giận, ngược lại là nhìn chính mình đã thấm ra máu tươi đầu ngón tay, cảm thán nói, không hổ là thần binh năm đó chém giết Minh Tôn, quả nhiên sắc bén, ngươi không biết xấu hổ, lại đánh lén. Thật không biết người như ngươi vì sao lại trở thành thần của vũ trụ này. Không đợi Linh Uy Ngưỡng mắng chửi gì, thì Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng, một trong Cửu Kỳ Lân đứng phía sau hắn, nhịn không được tức giận mắng ra tiếng. Khai tịch giả vốn là vẻ mặt vui vẻ, nhưng sau khi Diệt Hoàng nói ra, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trở nên có chút âm lãnh cùng dữ tợn. Con kiếm hôi, nơi này nào có phần ngươi nói chuyện, ngươi chẳng lẽ không biết lắm miệng, là phải trả giá thật lớn sao? Nói xong, thân hình khai tịch giả nhoáng lên một cái, trong nháy mắt trở nên hư ảo, nhưng sau một thoáng hư ảo lại khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng, nhìn lại Diệt Hoàng, lại phát hiện trên trán Diệt Hoàng vốn trợ mắt nhìn đã nhiều ra một cái huyết động. Đồng tử Linh Uy Ngưỡng trong nháy mắt phóng đại, hắn không nghĩ tới một câu mắng chửi tức giận của Diệt Hoàng lại rước lấy họa sát thân, mà hắn càng không ngờ khai tịch giả này lại thật sự không biết liêm sỉ như vậy. Sau khi đánh lén mình thất bại lại ra tay đánh lén Diệt Hoàng, đường đường là khai tịch giả vũ trụ, từ khi nào trở nên bỉ ổi như vậy? Quay đầu nhìn Diệt Hoàng thẳng tắp ngã xuống, cảm thụ được sinh cơ trên người Diệt Hoàng dần dần đi xa, răng Linh Uy Ngưỡng cắn cơ hồ đều muốn nát. Cửu Kỳ Lân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chín người này mặc dù cùng hắn tuổi tác chênh lệch không lớn, nhưng là Linh Uy Ngưỡng vẫn đem bọn họ cho là nhi tử của mình. Hiện giờ ngay trước mắt mình, Diệt Hoàng dễ dàng bị giết chết như vậy, Linh Uy Ngưỡng thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đây đối với Linh Uy Ngưỡng mà nói là một loại vũ nhục vô cùng nghiêm trọng. Tinh thần cất kỹ thi thể Diệt Hoàng, các ngươi lui ra phía sau, người này do ta tới giải quyết. Giọng nói của Linh Uy Ngưỡng vang lên như thể phát ra từ sâu thẳm cửu u địa ngục, lạnh lẽo và đầy sát khí. Hắn lớn tiếng tuyên bố, hãy lắng nghe đây, tất cả mọi người ở đây, dù là bằng hữu hay kẻ thù của Linh Uy Ngưỡng, hôm nay ta mong rằng các ngươi sẽ tôn trọng ta, không can thiệp vào cuộc chiến của ta với khai tịch giả. Nếu không, tộc Kỳ Lân của ta sẽ xem đó là hành động thù địch. Cửu Kỳ Lân, các ngươi cũng không được phép can thiệp. Sau khi nói xong, Linh Uy Ngưỡng đặt ánh mắt của mình lên khai tịch giả. Khai tịch giả ban đầu ngạc nhiên, sau đó bật cười ha ha, ngươi còn quá non nớt. Hãy để ta nói cho ngươi biết, ngay cả tổ tiên của ngươi, Tử Kim Tinh Thần Kỳ Lân của thế hệ trước cũng đã bị ta giết. Ngươi, ha ha, thật sự là thú vị, tất cả Kỳ Lân đều ngu xuẩn như vậy sao? Nhưng tiếng cười của khai tịch giả chưa kịp dừng lại đã bị gián đoạn bởi một giọng nói già nua. Chẳng lẽ không phải do ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ? Làm sao Kỳ Lân đó có thể chết? Hơn nữa, ngươi còn giết chết yêu tổ. Khai tịch giả, ngươi đã làm đủ tội ác rồi. Khi giọng nói giả nua này vang lên, một bóng người bất ngờ xuất hiện trên đỉnh núi không quá cao, và chỉ trong chốc lát, người đó đã xuất hiện trước mặt khai tịch giả, đối đầu quyết liệt. Người này không ai khác chính là Long Tổ của Thương Lan Thủy Giới. Khai tịch giả rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng sau đó tiếng cười của hắn càng lớn hơn. Ha ha, hóa ra là ngươi, lão bất tử này, không ngờ vẫn còn sống. Hôm nay ngươi muốn báo thù cho hai huynh đệ của ngươi sao? Nhìn già nua như thế này, ta cũng không nỡ xuống tay. Năm đó, ba người ngươi quả thật rất mạnh mẽ, nhưng đều quá ngu xuẩn. May mắn là ngươi còn chút thông minh, nếu không ngươi cũng đã sớm chết rồi. Long Tổ, Yêu Tộc, Thú Tổ, ba người này từng là ba vị thánh của yêu tộc, dẫn dắt yêu tộc tạo nên vô số huy hoàng trước trận chiến thượng cổ. Trong trận chiến đó, họ từng cùng nhau với Công Minh Tôn, nhưng cuối cùng lại bị khai tịch giả cùng chiến viên dược linh đang giết chết. Nếu không phải Long Tổ chạy nhanh, hắn cũng đã bị giết. Khai tịch giả lo lắng rằng sau khi hắn giết ba người, họ sẽ dẫn dắt yêu tộc thay thế vị trí của mình, và sự tồn tại của họ là một mối đe dọa lớn. Sau đó, Long Tổ biết được ý đồ của khai tịch giả, dẫn dắt hai mạch Pháp Long và Vũ Long trong Long tộc rời xa, và sau nhiều nỗ lực, cuối cùng đã thành lập Thương Lan Thủy Giới. Thực tế, Thương Lan Thủy Giới vốn là yêu tộc. Năm ấy ngươi thật đê tiện vô sĩ, không ngờ sau trăm vạn năm trôi qua, ngươi vẫn không hề thay đổi, thế mà lại đánh lén một gã hậu bối. Bất kể là vì báo thù hay vì muốn tranh thủ thời gian cho những người trẻ tuổi, hôm nay, dù phải đánh đổi mạng sống, ta cũng phải cho ngươi biết cái gì là trọng có nghịch lân, chạm vào người chết. Tiểu Kỳ Lân bên kia, ta nhớ rõ ngươi cần thêm thời gian để tiến hóa thành Tử Kim Kỳ Lân đúng không? Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ thời gian. Linh Uy Ngưỡng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói, chính là giọng nói của lão Kỳ Lân. Đây là ý thức cuối cùng còn sót lại của ta, vì gặp được lão Long mà ta truyền lại. Uy Ngưỡng, không nên cự tuyệt. Linh Uy vốn định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt lời, nhìn bóng lưng già nua kia và gật đầu. Sau đó, hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chuẩn bị tiến hóa. Tử Kim Kỳ Lân có 3 lần cơ hội tiến hóa thành Tử Kim Tinh Thần Kỳ Lân trong đời. Linh Uy Ngưỡng đã sử dụng 2 lần cơ hội đó, tuy rằng lần thứ 2 thất bại và bị Lãng Tâm Kiếm Hào cướp đi tinh thần lực. Do đó, đây chính là lần tiến hóa cuối cùng của Linh Uy Ngưỡng, cũng là lần tiến hóa cực hạn. Bởi vì lúc này trong cơ thể hắn có tinh kim tinh thần lực mà lão Kỳ Lân truyền lại, cho nên hắn chỉ cần kích hoạt một lần nữa để dung hợp hoàn toàn. Khi đó hắn sẽ trở thành Kỳ Lân nhất, tộc Tử Kim Tinh Thần Kỳ Lân mạnh nhất. Những người khác ở đây cũng biết rằng tiếp theo sẽ là một trận chiến lớn, và hơn nữa, vì Linh Uy Ngưỡng sẽ không ai ra tay, bất kể là Tôn Ngộ Không, Tây Chiếu hay các giới chủ khác, tất cả đều dừng chiến đấu và tìm một nơi thích hợp để tận mắt chứng kiến trận chiến siêu cấp này. Một nửa những người có mặt ở đây là kẻ thù của Linh Uy Ngưỡng, một nửa là thuộc hạ của hắn, nhưng không ai có ý định ra tay vào lúc này. Bất kể là kẻ thù hay bạn bè, trước mặt một người quyết tâm chiến đấu sinh tử vì thuộc hạ, ngay cả lòng thương hại cũng trở thành sự sỉ nhục. Đây là một cảm xúc rất kỳ lạ. Linh Uy Ngưỡng, xử lý hắn đi, chúng ta chiến đấu chưa phân định thắng bại. Tô Ngộ không nhìn Linh Uy Ngưỡng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất và nói: